Bài trích sách khôn ngoan: Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tạo thành mọi sự cho có, Người tạo dựng mọi người trên mặt đất đều lành mạnh. Chúng không có nọc độc sự chết, và không có địa ngục ở trần gian. Vì chưng công chính thì vĩnh cửu và bất tử. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương nên tử thần đột nhập vào thế gian. Kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi và không để quân thù hoang hỷ về tôi. Lạy Chúa, Chúa đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu tôi khỏi số người đang bước xuống mù.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Các tín đồ của Chúa hãy đàn ca mừng Ngài và hãy cảm tạ thánh danh Ngài, vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Lạy Chúa, xin nhầm lời và xót thương tôi. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp tôi. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ 2 của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, cũng như anh em vượt trội về mọi mặt, về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trội trong việc phúc đức này. Vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng điều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng điều như lời đã chép rằng: kẻ được nhiều thì cũng không dư, mà kẻ có ít cũng không thiếu. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Lạy Chúa. Lạy Chúa là thần chi và là sự sống. Chúa có lời bày ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia. Có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Jairo đến. Trông thấy Người, ông sụp lại và van xin rằng: con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó, để nó được khỏi và được sống. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía. Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã 12 năm, bà đã chịu cực khổ tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm. Trái lại, bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau người, chạm đến áo người, vì bà tự nhủ: miễn sao tôi chạm tới áo người thì tôi sẽ được lành. Lập tức huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát từ mình. Người liền quay lại đám đông mà hỏi: ai đã chạm đến áo ta? Các môn đệ thưa người rằng: thầy coi đám đông chen lấn thầy tứ phía, vậy mà thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Nhưng người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lại người và thú nhận với người tất cả sự thật. Người bảo bà: hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh. Người còn đang nói thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: con gái ông chết rồi, còn phiền thầy làm chi nữa. Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên người bảo ông trưởng hội đường rằng: ông đừng sợ, hãy cứ tin. Và người không cho ai đi theo trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào. Người bước vào và bảo họ: sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó. Họ liền chế giễu người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo người vào chỗ đứa bé nằm. Và người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: Talitha kumi, nghĩa là: hỡi em bé, ta truyền cho em, hãy trỗi dậy. Tức thì em bé đứng dậy và đi ngay được, vì em đã được 12 tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc, nhưng người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua trình bày hai con đường sống đức tin. Con đường sống đức tin của người đàn bà bị bệnh băng huyết trong vòng 12 năm, và con đường sống đức tin của người cha gia đình có đứa con gái 12 tuổi bệnh nặng rồi chết. Chúng ta hãy suy niệm lại những điểm chính của hai con đường đức tin này. Người đàn bà bị băng huyết trong vòng 12 năm đã xài hết tiền của để chữa trị mà bệnh không những không giảm mà còn trở nên nặng hơn. Quả thật đây là một thử thách nặng nề. Trong hoàn cảnh của người đàn bà này, không những đây là một gánh nặng trên bệnh viện sức khỏe mà còn là một gánh nặng trên bệnh viện tinh thần nữa. Bởi vì theo luật Môi-se được ghi lại cho dân Do Thái tuân giữ trong sách Lê-vi chương 15 câu 25, thì người đàn bà bị bệnh này trở nên kẻ ô uế, bị ô uế tinh thần, và những ai chạm đến bà cũng bị ô uế. Tự trong thâm tâm, bà cảm thấy mình như đã bị loại ra khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn, ra khỏi tình liên đới với cộng đoàn. Có thể nói, đây là một thử thách tột cùng của bà. Rồi người cha gia đình trong bài phúc âm hôm nay, tuy là một người có uy tín trong cộng đoàn, được phúc âm nhắc đến danh tánh hẳn hoi cùng với địa vị rõ ràng, đó là ông Giai-rô, trưởng hội đường Do Thái. Uy tín và địa vị không chuẩn cho ông khỏi phải thử thách cuộc đời, đó là đứa con gái 12 tuổi của ông bị bệnh nặng, không còn có thể chữa trị được nữa. Thử thách của một người cha trước cơn đau bệnh của đứa con còn trẻ thơ vô tội. Hai hoàn cảnh khác nhau, hai thử thách khác nhau, nhưng cả hai, chúng ta lưu ý trong đoạn phúc âm, nhưng cả hai người này có phản ứng giống nhau. Thay vì trách móc Thiên Chúa bất công, hay tệ hơn, nói những lời phạm thượng, thù hận chống lại Thiên Chúa bất công, hoặc vô ơn chối bỏ Ngài, thì người đàn bà vô danh bệnh hoạn kia, cũng như ông trưởng hội đường Do Thái Giai-rô, khiêm tốn đến với Chúa ước ao được gặp Chúa và lãnh nhận ân lành từ Ngài. Chúng ta thấy hai người đã có sáng kiến, chúng ta có thể nói như vậy: đến với Chúa trước, người đàn bà đến gần bên Chúa để sờ vào áo của Người. Và người đàn ông, trưởng hội đường Do Thái, ông Jairo, thì cũng đến với Chúa, nài nỉ xin Chúa đến nhà mình để chữa lành đứa con gái. Hai người không để mình bị chìm mất trong tuyệt vọng, nhưng cố gắng vươn lên đến với Chúa với thành tâm và hy vọng nơi Ngài. Người đàn bà bị bệnh, âm thầm đến với Chúa và chỉ mong được chạm đến gấu áo Chúa thôi, không đòi hỏi gì hơn nữa. Ông Jairo thì phủ phục trước mặt Chúa, công khai trước mặt mọi người và khẩn xin Chúa. Chúa chấp nhận đồng hành đến nhà ông, nhưng thử thách của ông lại gia tăng với tin báo của người nhà cho biết con ông đã chết. Biết rõ đây là thử thách cam go, Chúa Giêsu nâng đỡ an ủi ông: đừng sợ, hãy vững tin. Với người đàn bà bị bệnh được chữa lành trên bệnh viện thể xác, Chúa Giêsu không để cho bà sống trong mặc cảm lén lút như lúc còn bệnh, nên đã muốn công khai hóa trước mặt mọi người đã biết hoàn cảnh của bà trước đó và đã có thái độ kỳ thị khinh rẻ bà, để phục hồi phẩm giá con người của bà. Chính vì thế mà Chúa đã có hành động tra hỏi và cuối cùng nói lời nâng đỡ: hỡi con, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh. Chúa phục hồi phẩm giá cho người đàn bà, Chúa đưa người đàn bà trở về lại với cộng đoàn, để cộng đoàn không còn kỳ thị khinh rẻ bà nữa. Một con người bị khinh thị như không còn giá trị gì trước mặt người đời, lại được xác nhận có một giá trị không ai có được, đó là đức tin. Và đức tin đã lôi kéo ơn lành của Chúa xuống, được chữa lành bệnh. Và từ đó bà sống trong bình an, hội nhập trở lại trong tình hiệp thông với cộng đoàn, không mặc cảm. Mỗi người chúng ta có thể gặp những hoàn cảnh thử thách khác nhau, nhưng ước chi những thử thách này không làm ta xa Chúa, hay không làm ta chống lại Chúa, nói lời phạm thượng chống Chúa, nhưng ngược lại thôi thúc ta khiêm tốn chạy đến với Chúa, khiêm tốn làm những gì có thể trong hoàn cảnh cho phép, hoặc phủ phục trước mặt Chúa công khai trước mặt mọi người, hoặc chạm đến gấu áo Chúa giữa đám đông một cách lén lút. Đây cũng là thái độ thách thức của Chúa. Đây cũng là một thái độ thách thức, và Chúa muốn xem hành động của mỗi người chúng ta ra sao. Chúng ta hãy khiêm tốn đến với Chúa. Chúng ta không nên thách thức quyền năng của Chúa, nhưng hãy khiêm tốn cầu xin: lạy Chúa, xin thương xót con, xin thương ban ơn đức tin và tiếp tục nâng đỡ đức tin chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách gian nan. Xin Chúa cho chúng con được củng cố trong niềm tin, đức tin mà giờ đây chúng con cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.